là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thứ 6 ngày 4 tháng 1 hôm nay, sau phần ghi nhận nông nghiệp thành phố Yên Bái một năm nhìn lại là phóng sự mô hình tổ dân phố mới đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện một ổ dịch trên đàn lợn tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngày 28 tháng 12 năm 2018, huyện Văn Yên đã tiến hành tiêu hủy số lợn nhiễm dịch và đang tích cực khống chế dịch, hạn chế việc lây lan ra diện rộng. Theo đó, từ ngày 25 đến 29 tháng 12, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên đàn lợn của 6 gia đình tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, với 17 con bị mắc bệnh và tiến hành tiêu hủy. Tuy nhiên, đến trưa ngày 2 tháng 1 năm 2019, dịch lở mồm long móng đang lây lan tại 14 hộ của 4 thôn gồm Sân Bay, Cầu Khai, Sài Lương, Trung Tâm thuộc xã Đông Cuông và một hộ ở xã An Bình, một hộ ở xã Tân Hợp, làm 86 con lợn mắc bệnh, đã tiêu hủy 61 con lợn. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y huyện Văn Yên tích cực chỉ đạo các công tác phòng chống dịch tại các xã xuất hiện ổ dịch mới, đồng thời cách ly gia súc mắc bệnh, không giết mổ mua bán động vật mắc bệnh có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường. Thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, tổ chức bao vây khoanh vùng ổ dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chi cục Chăn nuôi Thú y đã cấp vaccine lở mồm long móng và hơn 200 lít thuốc sát trùng cho Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên triển khai thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh tại địa bàn các xã đang xuất hiện dịch. Hiện nay, tình hình lở mồm long móng đang có nguy cơ lây lan ra các xã và các địa bàn lân cận. Do đó, để chủ động phòng chống dịch có hiệu quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang đề xuất với tỉnh thành lập các chốt kiểm dịch cũng như các phương án khống chế dịch trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Những diễn biến tiếp theo sẽ được phóng viên thời sự cập nhật trong các chương trình sau.
Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường đã được các cấp hội phụ nữ huyện Lục Yên chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 215 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, có thu nhập từ 50 triệu đồng một năm trở lên. Trong đó, có 45 mô hình thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng một năm trở lên. 93 mô hình thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm, 59 mô hình thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm, 18 mô hình thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên còn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang với phương châm hướng về cơ sở, ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội.
Trong năm 2018, toàn tỉnh đã có 4.470 hội viên nông dân được đào tạo nghề, trong đó có trên 3.100 hội viên có việc làm sau đào tạo nghề. Trong đó, các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng dâu nuôi tằm, trồng cây ăn quả có múi. Hầu hết các ngành nghề được đào tạo đều phù hợp với nhu cầu của hội viên và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ được đào tạo nghề theo hướng cầm tay chỉ việc, nhiều hội viên nông dân đã biết vận dụng kiến thức vào sản xuất kinh doanh để vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,29%. Năm 2019, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề cho hội viên nông dân sát với nhu cầu thực tiễn, đồng thời vận động hội viên tham gia vào các chuỗi liên kết để tăng giá trị sản phẩm và cạnh tranh trên thị trường.
Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái vừa tổ chức tập huấn tuyên truyền luật phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường học trên địa bàn. Cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy như luật phòng cháy chữa cháy, vị trí tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy chữa cháy, phương pháp dập tắt đám cháy, phương pháp thoát nạn khi gặp sự cố tại các nhà cao tầng. Đợt tập huấn lần này là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tại nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái nâng cao hiểu biết và ý nghĩa và trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải chịu nhiều tác động do thiên tai, dịch bệnh, biến động của thị trường, sức cạnh tranh lớn, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng với sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo sản xuất, nông nghiệp thành phố Yên Bái trong những năm qua vẫn đạt được và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc có hơn 6 sào ruộng. Nhờ cần cù lao động, mùa nào thức đấy nên đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Năm 2018, nguồn thu nhập từ sản xuất của gia đình chị tăng cao hơn. Chi phí công lao động giảm hơn trước rất nhiều. Bởi gia đình chị Ngoan cùng 12 hộ khác trong xã được thành phố hỗ trợ máy làm đất đa năng từ chương trình đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đã giúp gia đình chị tiết kiệm chi phí sản xuất, chủ động trong thời vụ. Chị Ngoan phấn khởi nói.
Ở trước đây chưa có máy thì toàn phải đi thuê thì nói chung là nó cũng tốn kém, nhưng mà khi được hỗ trợ thì mua cái máy này về làm thì nói chung là nó cũng vừa giảm bớt được tế cho mình, cái thứ nhất là như thế, cái thứ hai nữa là về sức khỏe cũng rất thuận tiện thôi, không có gì là vất vả cả.
Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế, phù hợp với thời kỳ hội nhập. Trong năm qua, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất là 1,9 tỷ đồng, triển khai 173 dự án chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ máy móc thiết bị, phục vụ cho sản xuất và đã có 139 dự án được nghiệm thu với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Nhờ tích cực triển khai các giải pháp nên sản lượng thóc cả năm đạt 3.410 tấn, năng suất sản lượng một số cây trồng hàng hóa đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, năm 2018, tình hình giá cả thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt lợn khôi phục và giá cả ổn định. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 9.000 tấn, tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100,2% kế hoạch của thành phố. Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Trấn Thanh, xã Âu Lâu nói.
Có thêm chăn nuôi thì thu nhập cũng được khoảng tầm 150 đến 200 triệu. Trước đấy thì chỉ nuôi một ít để thả vườn thôi, để cải thiện cuộc sống thôi, còn cũng không chưa phát triển như thế này. Thì đến đầu năm có cái dự án của thành phố thì đăng ký làm chuồng trại để nuôi gà là 1.500 con. Cái này dự kiến là đến Tết âm lịch này là được xuất.
Với nỗ lực của chính quyền và người dân, thành phố Yên Bái đã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn thành phố lên 5 xã và có 3 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực của nhân dân thành phố và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Sinh, thôn 4 xã Vũ Lộc bày tỏ.
Nhìn chung là từ khi mà xây dựng nông thôn mới thì bà con là đều rất là phấn khởi, thấy được sự quan tâm của Đảng nhà nước đến tận người dân. Nhiều nhà khi mà làm kênh mương rồi thì làm đường đã hiến hàng nghìn mét vuông đất. Đến nay thì mọi công việc đã hoàn thành, bà con là đều rất là phấn khởi.
Có thể khẳng định với sự quyết tâm chỉ đạo từ thành phố tới các địa phương trong sản xuất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy quá trình chuyển đổi tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức như chưa có sản phẩm chủ lực, diện tích sản xuất không tập trung, sản lượng còn thấp, liên kết tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, sự cạnh tranh kém, trong khi đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, hệ thống thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Do đó, trong năm 2019, thành phố tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định.
Đối với nông nghiệp thành phố thì trong khi tiếp tục phát triển đô thị đúng không ạ, trở thành cái đô thị loại 2 đấy. Thành phố thì cũng quan điểm là tập trung phát triển quy hoạch theo cái quy hoạch lại các vùng chăn nuôi tập trung, sản xuất rau an toàn tập trung vân vân các sản phẩm. Thế một số loại cây quả như bằng tiên bằng chanh đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm sao để nâng cao cái năng suất chất lượng trong khi cái diện tích nó thu hẹp lại, đúng không ạ? Là phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của ngành nông nghiệp của cái vùng ven đô thị, một cái thành phố mới đang phát triển, đấy là một cái hướng để phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm tới và tiếp tục thực hiện cái nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố cũng như là cái đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa của thành phố gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển cái đô thị làm sao để nâng cao được chất lượng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Tuy rằng diện tích quy mô sản xuất thành phố thì không thể lớn được, thế nhưng ta hướng vào là cái giá trị và cái chất lượng làm sao mà cho cái hiệu quả sản xuất của người nông dân nó tốt lên, đảm bảo được cái an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Năm 2019, thành phố tiếp tục dành nguồn lực triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đảm bảo nâng cao chất lượng các vùng sản xuất tập trung, đồng thời xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, duy trì nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận đảm bảo bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận nông nghiệp thành phố Yên Bái một năm nhìn lại do cộng tác viên Lê Hương, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố thực hiện. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2019, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đi vào hoạt động theo mô hình thôn bản tổ dân phố mới. Để có được kết quả này, trong quá trình thực hiện đề án, huyện Văn Yên đã có sự chuẩn bị hết sức chú đáo, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động cũng như làm điểm chỉ đạo tại xã Lâm Giang để đúc rút kinh nghiệm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cũng như tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện, tại xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 2019, mô hình thôn mới chính thức đi vào hoạt động. Thay vì 8 thôn như trước kia, thì nay sắp xếp lại chỉ còn 4 thôn với trên 700 hộ sinh sống. Mặc dù quy mô số hộ gia đình chưa đảm bảo theo quy định từ 200 hộ trên một thôn, nhưng với đặc thù giao thông đi lại khó khăn, các hộ dân sống phân bố rải rác nên xã Yên Hưng đã được chấp thuận thành lập thôn mới, có số hộ thấp hơn theo quy định. Việc sáp nhập thành lập các thôn mới trên địa bàn xã Yên Hưng những ngày qua đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thà, thôn trung tâm xã Yên Hưng, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Đa số dân nghĩ rằng là cái việc sáp nhập là quá tốt. Một là lợi cho nhà nước, hai là thêm những cái ví dụ như tăng thêm lương cho cán bộ trưởng thôn hoặc là bí thư chi bộ hoặc là nâng lương cho cán bộ xã. Đấy, trước hết là sát bộ nhập thôn là nâng lương cho thôn, sát nhập xã là nâng lương cho cán bộ xã. Đấy, hai cái việc đó là để đảm bảo chất lượng cho lãnh đạo để có thời gian và có điều kiện để mà tăng cường cái việc tiếp xúc với dân để giúp dân những cái việc trong những việc là gặp khó khăn.
Nhiều tháng qua, xã Yên Hưng đã chuẩn bị chu đáo cho việc sắp xếp sáp nhập thôn bản trên địa bàn. Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nhận thức rõ về tầm quan trọng của chủ trương này. Nên đến nay, mọi việc đều diễn ra hết sức thuận lợi. Ông Trần Công Lập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hưng, huyện Văn Yên cho biết thêm về việc thực hiện đề án này tại địa phương như sau.
Trong quá trình thực hiện thì đến giờ phút này thì nhân dân trên địa bàn xã hoàn toàn ủng hộ, đồng tình ủng hộ về chia tách sáp nhập. Thế còn lại thì nó cũng khó khăn bước đầu cho cái việc chia tách sáp nhập. Vì đối với cái nhà văn hóa thôn thì còn nhỏ, thế bây giờ bắt đầu trước mắt họp thì là chúng tôi cũng đã phải tạm là mượn thêm bàn ghế rồi căng thêm phông bạt rồi để cho họp để bầu trưởng thôn. Thế xong từng bước một thì sẽ cố gắng làm nào đi vào hoạt động theo đúng hướng dẫn là từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 là thôn mới đi vào hoạt động và chi bộ cũng như ban công tác mặt trận thôn mới là sẽ hoạt động để đảm bảo theo đúng cái yêu cầu hướng dẫn của cấp trên.
Còn tại thị trấn Mô A, huyện Văn Yên, thực hiện chủ trương sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn, thời gian qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức mà nhân dân đều đồng tình rất cao. Tham gia đóng góp ý kiến để lựa chọn những phương án tối ưu nhất về nhân sự cũng như phương pháp hoạt động của tổ dân phố mới ở địa bàn. Ông Ngô Quốc Khánh, tổ dân phố 5 thị trấn Mô A, huyện Văn Yên trao đổi.
Ưu điểm là thứ nhất là nó tinh giản được cái đầu mối này. Thế hai nữa tinh giản được đội ngũ cán bộ này. Đấy là cái rõ. Thế nhưng mà có một cái là đòi hỏi cán bộ phải có năng lực. Đấy rất khoát, đòi hỏi cán bộ phải có năng lực, có trình độ thì mới anh mới làm công tác quản lý này được. Đấy. Thế đấy, bởi vì là khi mà hợp nhất tất cả tổ dân phố gom lại thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải năng động. Đấy. Thế hai nữa là có tính, có tầm nhìn thì anh mới bao quát được.
Thực hiện việc sáp nhập thôn tổ dân phố thị trấn Mậu A sẽ xóa bỏ 5 khu phố, 9 thôn với 45 tổ dân phố, qua đó thành lập 11 tổ dân phố mới với gần 3.400 hộ dân. Giảm 34 tổ dân phố và đặc biệt tại thị trấn sẽ không còn mô hình khu phố và thôn. Với 11 tổ dân phố mới tại thị trấn Mậu A, tất cả đều có trên 300 hộ trên một tổ dân phố. Bước đầu sẽ có những khó khăn, nhất là đối với những người lãnh đạo chủ chốt đòi hỏi cần có sự tâm huyết, thực sự năng động và nhạy bén với công việc. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Khang, Bí thư chi bộ tổ dân phố 5 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết.
Thì tới nay chúng tôi nhân dân thì rất là đồng tình, sau khi mà đưa ra cái đề án này thì đã triển khai trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thì được nhân dân cũng là chấp hành và thực hiện rất là tốt. Đấy, và tới nay chỉ có một điều hơi băn khoăn một chút, đó là đang ở như vậy, nay chia tách sát nhập tổ như thế thì tức là cái việc đi lại của một số hộ gia đình ấy thì nó cũng khó khăn hơn trước, nhưng mà sau khi công tác tuyên truyền thì mọi người cũng thấy rằng và đồng thuận, đây cũng là chủ trương mà nhân dân cũng thấy là thống nhất và đồng tình.
Là thị trấn trung tâm của huyện Văn Yên, trước kia chưa sáp nhập thị trấn Mộ A, có tới gần 60 tổ dân phố hoạt động dàn trải. Vì vậy, sau khi nhận được chủ trương, Đảng bộ chính quyền thị trấn Mộ A nhận thấy đề án này hết sức cấp thiết, nhất là trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, con người và cơ sở vật chất trong các hoạt động cũng giảm bớt khó khăn, việc vận động dân tập trung và thuận tiện hơn. Sẽ tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ông Trần Văn Tặng, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Sau khi nhận sự chỉ đạo của huyện ủy cũng như ủy ban huyện, thì chúng tôi tiến hành xây dựng kế hoạch để tiến hành thành lập các cái tổ dân phố mới. Thế thì trước khi xây dựng kế hoạch thành lập tổ dân phố mới thì chúng tôi họp cán bộ chủ chốt toàn thể thị trấn để quán triệt tới các đồng chí. Nhưng mà chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình để xây dựng cái tổ dân phố mới. Thì khi có kế hoạch rồi thì chúng tôi tiến hành họp các chi bộ để triển khai tới các chi bộ và chúng tôi thành lập các cái tổ công tác xuống cùng với lại các đơn vị thôn khu phố để triển khai cái kế hoạch của Đảng ủy. Thế và sau khi triển khai xong thì chúng tôi tiến hành cho các chi bộ tổng kết hết nhiệm kỳ, hết năm của trong năm và cũng chuẩn bị cho cái sáp nhập tổ dân phố mới.
Thời gian qua, để việc thực hiện đề án sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, đặc biệt trước khi thực hiện đồng bộ ở các xã, thị trấn, huyện Văn Yên đã thực hiện thí điểm tại xã Lâm Giang để rút kinh nghiệm khi thực hiện đề án. Từ đó, Văn Yên đã có giải pháp đúng, phù hợp, linh hoạt với điều kiện cơ sở từng địa bàn. Nhờ đó, đến nay huyện Văn Yên đã thu được những kết quả quan trọng. Trước khi thực hiện đề án, toàn huyện có gần 400 thôn tổ dân phố. Sau khi sáp nhập lại, hiện toàn huyện còn lại 172 thôn và tổ dân phố. Trong đó có 161 thôn ở 26 xã và 11 tổ dân phố ở thị trấn Mộ A. Riêng thị trấn Mộ A sẽ không còn mô hình thôn. Toàn huyện cũng giảm được 185 thôn tổ dân phố và khu phố. Trong đó giảm được 146 thôn, 34 tổ dân phố và 5 khu phố theo mô hình cũ. Đặc biệt giảm được gần 200 người trong hoạt động chi bộ, thôn, tổ dân phố. Mỗi năm tiết kiệm chi phí gần 5 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập, huyện Văn Yên có 11 tổ có trên 300 hộ dân trên một tổ, 84 thôn có trên 200 hộ dân trên một thôn, có 26 thôn có dưới 100 hộ trên thôn. Ông Nguyễn Trọng Thủy, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Văn Yên trao đổi thêm về việc thực hiện đề án này tại Văn Yên như sau.
Sau khi sáp nhập để làm sao nó có hiệu lực hiệu quả thì còn một số nội dung nữa, tức là các chi hội. Đấy, các hội, các chi hội ở dưới cơ sở. Thì ở đây thì trước đây là mỗi chi hội nó có một cái đặc thù riêng, và thứ hai là cái mức đóng hội phí nó khác nhau. Thế thì cái này thì ban thường vụ cũng đã trao đổi với các xã xem xét để thỏa thuận, để các cái hội mà được sáp nhập với nhau có cái sự đoàn kết thống nhất cao, đóng góp chung những cái phần gì cao hơn thì xem xét ở tại cái tổ chức hội cũ giải quyết trước đi. Thế còn lại còn những cái vấn đề gì ta mới ta để tiếp tục ta đưa vào cái quỹ mới để có một cái thống nhất chung, đấy là do các hội viên người ta thống nhất. Đấy là một cái nội dung là sau khi sát nhập là đã thực hiện đã triển khai đến đảng ủy các xã như thế. Và một cái nội dung thứ hai nữa là thực hiện theo cái quyết định của nghị quyết 09 của Hội đồng nhân tỉnh về cái số lượng người bán chuyên trách bây giờ là phải sát nhập. Thế thì đương nhiên đó là các xã là phải chủ động trong cái việc sát nhập, làm sao là ở thôn bây giờ là đối với thôn chắc chỉ còn có 7 người thôi cấp thôn. Thế thì chia tách sát nhập làm sao chỉ giữ được nếu mà xã loại 1 là tùy theo từng xã ở cấp thôn. Đấy, xã loại 1, xã loại 2, xã loại 3 có từng loại 1. Thế thì trên cơ sở đó thì các xã đến nay thì cũng cơ bản cũng có một số thắc mắc nhưng mà được giải đáp hết. Thì đưa vào cơ bản vào theo cái nội dung là nghị quyết 09 là đảm bảo cái số lượng người hoạt động của thôn bản là kiêm nhiệm hết.
Xác định thực hiện đề án sáp nhập thôn tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thu gọn đầu mối cấp thôn, tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách, qua đó sẽ giảm chi ngân sách nhà nước. Huyện Văn Yên đã có sự quyết tâm cao trong việc thực hiện đề án, nhận được sự hưởng ứng đồng tình trong các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự mô hình tổ dân phố mới đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Văn Yên của phóng viên Bích Thu, Tuấn Anh. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, dập dồn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đơn đau. Bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Sóng biển đông, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc. ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe.
Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Bộ Thông tin Truyền thông đang sửa Nghị định 06. Các website, app cho xem video được coi là truyền hình và sẽ chỉ được hoạt động sau khi được cấp phép. Những tưởng cứ đi xin phép là được làm, nhưng không đơn giản như vậy. Đại diện một startup cung cấp phim, video trực tuyến đang trong giai đoạn thử nghiệm, chia sẻ rất tự tin có công nghệ tốt để xem không giật, không lag, nắm rõ thị hiếu người xem, cung cấp sản phẩm có bản quyền, nhưng lại vướng khi thực hiện các thủ tục xin phép cơ quan nhà nước. Bộ Thông tin Truyền thông đang sửa Nghị định 06. Theo đó, các website, app cho xem video được coi là truyền hình và sẽ chỉ được hoạt động sau khi được cấp phép. Những tưởng cứ đi xin phép là được làm, nhưng không đơn giản như vậy. Thứ nhất, phải làm việc với một số cơ quan báo chí, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quốc hội để xin phép tiếp sóng 7 kênh truyền hình. Thứ hai, phải dịch 100% phim, truyền hình thực tế, trò chơi truyền hình từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Với hàng ngàn, hàng triệu giờ video, đây sẽ là chi phí khủng khiếp. Thứ ba, mặc dù phải dịch nhưng không được tự dịch, không được thuê người thường dịch, không được dùng máy móc dịch mà phải thuê một đài truyền hình dịch. Thứ tư, không được tự chèn hay dùng máy móc chèn quảng cáo và video mà phải thuê một đài truyền hình làm việc này. Thứ năm, phải thuê một đài truyền hình để kiểm duyệt nội dung các video. Thứ sáu, không được phép có vốn đầu tư nước ngoài trừ khi được Thủ tướng chấp thuận. Đại diện startup nói trên đã được Google rót vốn đầu tư. Nên một là họ phải lên xin Thủ tướng, hai là phải từ bỏ số tiền này. Vướng mắc trong việc xin phép, CEO của startup này đang băn khoăn việc sang Singapore mở doanh nghiệp. Nhưng nghị định sửa đổi này cũng sẽ quản lý cả những nhà cung cấp qua biên giới. Qua đó, các kho video, audio nước ngoài nếu muốn thu tiền từ người dùng Việt Nam thì đều phải thuê một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam làm đầu mối để xin phép và vẫn phải đáp ứng các yêu cầu trên. Quy định về cấp phép này chỉ áp dụng đối với trường hợp có thu phí, còn nếu miễn phí thì tạm thời không phải xin phép. Dự kiến sẽ có ít nhất 3 ông lớn nước ngoài là Netfit, Eatfit, Sportfit và 25 doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải xin giấy phép này. Vài năm trước, tốc độ Internet chậm, chúng ta rất khó xem video online chất lượng cao. Nếu muốn xem phim đẹp, chúng ta thường sẽ phải tải phim về máy, mất vài giờ đến vài ngày, hoặc nếu không thì chấp nhận xem bản chất lượng thấp. Thì nay khi 3G, 4G rồi Internet băng thông rộng ngày càng phổ cập và rẻ, smartphone ngày càng rẻ, độ phân giải màn hình ngày càng cao, việc xem video online ngày càng tiện. Câu chuyện ngày hôm nay khiến chúng ta nhớ lại cách đây 5 năm, lúc đó các nhà mạng cũng kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông cấm cản các dịch vụ OTT thoại, tin nhắn. Tôi đã rất thích cách tiếp cận của Bộ Thông tin Truyền thông trong lúc đó, khi coi đây là tiến bộ công nghệ. Ai đã lỡ bỏ tiền đầu tư vào công nghệ cũ thì buộc phải chấp nhận, không thể yêu cầu nhà nước cản công nghệ mới. Đứng trước tình hình đó, các nhà mạng viễn thông cũng đã có chuyển biến ấn tượng. Họ không tập trung phát triển dịch vụ nghe gọi nhắn tin nữa, mà chuyển sang phát triển dịch vụ 2G, rồi 3G, 4G. Doanh thu đến từ việc bán dung lượng. Thiệt hại từ việc sụt giảm doanh thu nghe gọi đã được bù đắp gấp nhiều lần nhờ doanh thu dung lượng. Hãy thử bỏ qua những thứ hiện tại để nghĩ về tương lai. Việc cởi mở với nhạc, phim online không chỉ giải quyết nhu cầu nghe nhìn giải trí của người dân, nó còn là một nhu cầu lớn cho sự phát triển của hạ tầng Internet. Người ta sẽ phải tiếp tục cải tiến công nghệ để Internet nhanh hơn, mạnh hơn, ổn định hơn. Chúng sẽ kích thích đầu tư cho cáp quang, cho 5G, và cái nền đó chính là con đường cao tốc cho Internet, Opsting, Big Data và trí thông minh nhân tạo. Khi mới lên nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã coi cách mạng 4.0 là cách mạng chính sách. Những quốc gia có hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện sẽ có ưu thế về tính linh hoạt và sẽ dễ dàng chớp thời cơ khi công nghệ đến, bởi chúng ta không có nhiều thứ để mất.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.